Người đó là ở bên Tàu, à xin lỗi, ở bên Ấn Độ, quê hương của Đức Phật. Rồi tiến qua bên Trung Quốc thì gồm có ai? Gồm có bà già, bà già mà cất cái am cho ông thầy nhập thất, rồi bà già đốt am đó, ngầu không? Cất am cho ông thầy rồi đem cô gái ra thử đó, nhớ không? Thầy đã kể là bà già đốt am. Kế đó là bà già mà đổ cho ông thiền sư Đức Sơn, ông mà quải kim kim cang lên đấu với hòa thượng ở Long Đàm á. Bà ngồi bà bán cái quán điểm tâm đó. Rồi bà hỏi chẳng hai hòa thượng quánh cái gánh gì mà đi đâu đây? Nó tâu lên núi Long Đàm để ta quét cái lũ mà ma quỷ nó dám nói là trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Hòa thượng cài quải cái gì nhiều vậy? Quải kim kim cang, nó dạ con mở cái quán này để bán điểm tâm. Nếu hòa thượng á mà trả lời được câu hỏi của con thì con sẽ cúng dường cho hòa thượng cái buổi điểm tâm này và chỉ đường cho hòa thượng đi về cái núi Long Đàm. Còn nếu mà hòa thượng á không giải được là thì bỏ hết cái bộ kinh đây và hòa thượng không được ăn điểm tâm. Thì cái ông này là ổng là một cái người dịch bộ kinh kim cang mà làm sao? Tại trên đường ổng đi để mà ổng chất vấn cái ngài Long Đàm. Ngài Long Đàm nói là giáo hoại biên truyền, bất lập văn tử, kiến tánh thành Phật, tức là thiền tông á, Tịnh Độ tông thì mình có kinh, đúng không? Mật tông có chú, phải không? Lực tông thì có kinh luật của Phật, mà thiền tông thì bất lập văn tự. Nghĩa là không có lập văn tự thì làm sao mà ổng mới đem bộ kinh kim cang để ổng đấu lý, đi phải đem bộ kinh ra đấu. Phật nói ba a tăng kỳ kiếp tu mới thành Phật, mà ổng này ổng nói trực chỉ chân tâm thấy tánh là thành Phật. Do đó ổng đem bộ kinh kim cang lại đấu với hòa thượng Long Đàm. Hòa thượng Long Đàm là thầy của bà già bán quán mà hủ tiếu điểm tâm ở chai ở dưới chân núi đó. Thành muốn lên núi phải hỏi bà. Thì hòa thượng đi tới núi đó gặp bà già, thì bà già bà hỏi: con xin hỏi hòa thượng gánh cái gì? Dạ tôi gánh kim kim cang. Hòa thượng đi đâu? Tôi lên núi để hỏi tội hòa thượng Long Đàm. Phật tu ba tăng kỳ kiếp mà ổng dám nói là không cần văn tự, không cần kinh điển, chỉ cần thấy tánh thành Phật, tôi phải quét cái lũ ma quỷ này ra khỏi cái hang động này để mà cho chúng sanh được nhờ với ổng là tà ma ngoại đạo. Thì bà nói con á là đệ tử của ngài Long Đàm, nếu mà ngài á mà trả lời được đệ tử ngài Long Đàm thì ngài mới đủ khiếp lên kia, còn ngài mà trả lời không được thì ngài đừng nên gặp sư phụ con. Cả ổng nói tưởng cái gì, hỏi cái gì? Hỏi kinh kim cang. Tôi là người dịch kinh kim cang, cũng như cô là người dịch kinh kim cang, làm sao cô sợ được? Rồi như vậy hòa thượng điểm tâm phải không? Sáng giờ hòa thượng ăn chưa? Chưa, tôi mới ghé quán ông để tôi ăn một tô cháo rồi tôi mới đủ sức leo núi. Như vậy đó, trong kinh kim cang có nói tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm tương lai không thể được. Hòa thượng dùng cái tâm nào để ăn đây? Ổng không trả lời được, ổng bỏ lại cái gánh. Tại sao thầy nói tâm quá khứ bất khả đắc? Tâm quá khứ nó đã quá khứ, nó đã qua rồi, làm sao mình nắm nó được? Mà hiện tại vừa nói rõ cái là nó đã qua quá khứ rồi, mà tương lai thì nó chưa đến, thấy chưa? Thì dùng cái tâm nào để ăn đây? Bà ông này, ổng lần đầu tiên ổng bị một bà giả hoặc thì ổng hoảng hồn, nó tôi trả lời không được. Thì ổng giao cái bộ kinh kim cang và ổng bước ra. Ổng bước ra khỏi cửa thì bà già mới nói con nói giỡn với hòa thượng thôi, chứ hòa thượng ở lại con cúng dường cho bữa cháo này. Ăn xong gánh bệ kinh lên núi, thì lên đó là ổng bị bà đệ tử này quật một cái là ổng đã mất hết 50% cái ngã rồi. Sau lên tới đó thì bữa nào thì giảng về cuộc đời của ông này thì nói một bài pháp rất là hay. Thì đó là những cái vị nè. Rồi như bà già đốt am, rồi gia đình ông bàn lóng quẩn, phải là cư sĩ không? Quý vị thấy chưa? Thì ngày xưa đó người ta tu hành cách nào? Cô này cô nói thầy nêu ra một loạt nè. Về cuộc đời các cô đọc không, thầy giảng ít nhất cũng một cuốn băng vừa giảng tới. Rồi vua Bình Sa Dương cũng cả một cuốn băng. Rồi bà Visakha cũng phải một cuốn băng. Rồi ngài trưởng giả Duy Ma Cần phải 20 cuốn băng, đâu có thể nói liền được, thầy nói sơ. Rồi bà già bán điểm tâm đệ tử của Long Đàm độ cho sự ngã mạn của hòa thượng Đức Sơn mà thầy mới kể đó. Rồi bà già đốt am, thấy chưa? Rồi gia đình ông bằng Long Quẩn là những cái người mà tiêu biểu cho cư sĩ, không phải không? Cư sĩ. Rồi bây giờ thầy nói lại cho cô thấy, bây giờ thầy chỉ nói cái người cư sĩ thời Phật thì nó quá xa vời. Cái người cận đại nhất là cái ông bằng Long Quẩn gần mình nhất. Ông sanh cách đây khoảng chừng 700-800 năm thôi. Thì cách dạy đạo của ông bằng Long Quẩn rất hay, là đổ cho cả gia đình đều sống chết tự tại. Quý vị thấy hay không? Rồi lúc còn sống cũng thuyết pháp cho đời bằng cái thân giáo, phải không? Ổng dám buông cả triệu tượng vàng thì là thuyết pháp rồi, một bài pháp sống rồi. Rồi lúc chết cũng để là bài pháp ra đi tự tại, có phải không? Cô Duyên Chiếu cũng thuyết pháp luôn, mà lấy chồng cũng thuyết pháp nữa, hay không? Đổ cho một vị hòa thượng, mà đổ cho hòa thượng khỏi ra đời, tức là đổ cho biết bao nhiêu người trong cái chùa đó hả? À, con gái ông là Viên Chiếu chết trước cha, giống như 500 bà tỳ kheo ni đã xin phép sắp Phật để mà nhập diệt trước khi Phật nhập Niết Bàn. Nghe tin sắp Phật nhập Niết Bàn liền vào xin phép Phật. Thì bà Linh Chiếu này không có cái gì là bất hiếu cả, mà làm đúng với tinh thần của đệ tử Phật. Vợ ông nghe tin chồng chết trong lúc đang làm ruộng ngoài đồng cùng con trai thì nói: ông già vô tri và con nhỏ ngu si. Vô tri có nghĩa là gì? Vô tri tức là tâm vô sở trụ đó, chứ không phải là câu chê đâu, phải không? Còn vô tri tức là thấy con chết không buồn mà còn khen nữa, con gái ta lanh lợi quá. Còn con nhỏ ngu si là gì? Thì ngu si là tiếng nói lóng, cũng như mình nói cái mặt thấy ghét quá. Bây giờ có đứa cháu ngoại đâu bị nó thấy ghét đó là thấy thương đó, phải không? Thành ra câu ngu si này nói con nhỏ ta quá trí huệ đi, phải không? Đó, thành ra câu nói mình phải hiểu. Đó, thì quý vị thấy như vậy đó, là cái tương tự đây là những cái thầy nói cho quý vị. Ngày xưa những cư sĩ thời Phật, người ta nghe có một câu mà người ta sao? Người ta thấm. Vì thầy nói sơ về cái bà Visakha thôi. Bả vô, bả thọ giới Phật năm giới, bả sinh có một giới một thôi. Bà này rất là hay. Hồi xưa Phật truyền ngũ giới, nhưng mình bây giờ vô là ngũ giới hết rồi. Từ thời gian sau thập thiện rồi Bồ Tát giới rồi đủ thứ, người đại gia. Nhưng mà không, con xin một giới thôi. Phật nói giới nào? Con xin giới không sát sanh thôi. Tại vì con biết làm sao con không nói láo được. Con là buôn bán, gia đình con buôn bán. Mà nếu mà con giữ cái giới này đó, con mua 3 đồng mà con nói 3 đồng là con chỉ có nước chết đói. Thà là con không thọ mà con không giữ, đúng không? À, rồi á, bà nói thành ra là con cháu của con á, là nó có cái quán bán cà phê. Nó bán coi như là bán cho coi như là cái quán mà nó đó. Hồi xưa các cô gái mà bán cho quan á thì vô phải nói cái đổng đẻo thì các quan các thanh niên mới vô. Mà giờ bắt cho nó không có cái giới mà giọng ngữ nó nói chẳng hạn như anh này đẹp trai quá, bữa nay mời anh vô hay này kia, thường thường mấy cô bán hàng đó mà bắt nó giữ cái giới đó thì con không đồng ý. Xin cho toàn bộ gia đình con chỉ giữ một cái giới không sát sanh thôi, đúng không? Điều vậy mà bả giữ giới, toàn thể dòng họ bả 120 người do cái giữ không sát sanh mà không có người nào chết trước 120 tuổi hết. Dòng họ bà Visakha không có người nào chết trước năm 120 tuổi do trì giới bất sát rất là nghiêm. Họ giữ một giới mà họ thường thành. Còn chúng ta bây giờ giữ tùm lum giới mà giới nào cũng phạm hết. Bây giờ thầy nói cái gì không? Đó, thành ra người xưa họ có một cái. Thời này á, chúng sanh cứng đầu cứng cổ, vô chùa thì nghe pháp nhưng mà về là không có làm theo lời Phật dạy. 100% thầy nói khó lắm. Trong kinh Địa Tạng ngài còn nói mà: chúng sanh cõi Nam Diêm Phù Đề cứng cổ khó dạy, vừa trong đạo vừa ra rồi lại chui vào nữa, phải không? Thành ra chúng ta y chang như vậy không khác gì hết, bởi vậy mới kêu là mạt pháp đó. Thì đó là thầy trả lời xong cái phần giờ chúng chưa hết câu hỏi nữa. Bây giờ qua câu hỏi cũng có một người Phật tử: con học thiền với một vị hòa thượng, cho bữa nay họ hỏi thiền nhiều quá, thầy là tịnh độ mà họ hỏi thiền. Thật ra ngày xưa trước khi thầy ra tịnh độ thì thầy đã là học thiền. Con biết thầy có một thời đã nghiên cứu về thiền tông, cho nên con đem câu hỏi này ra hỏi với thầy. Mặc dù chùa của thầy là Niệm Phật Đường Tầm Nguyên, một hôm con vào đảnh lễ hòa thượng để hỏi đạo lý tu hành, là xin hòa thượng dạy cho con làm thế nào để được sống tự tại giải thoát. Cô này có về Việt Nam, cổ đảnh lễ một vị hòa thượng là một cái vị mà lãnh đạo của một tông phái thiền tông mà cổ không nói tên, mà chắc thầy cũng đoán cái gì đó là ai rồi. Thì làm thế nào để con khỏi còn tham sân si phiền não ở thế gian này? Cổ này cổ về Việt Nam vào đảnh lễ một vị hòa thượng đạo cao đức trọng, là ngài là một cái vị sư đồ lớn của một tông phái thiền tông tại Việt Nam. Thì hòa thượng im lặng một chút rồi trả lời: chừng nào con ngộ được câu ai là người thấy mặt đặt tên thì con sẽ hết khổ. Xin thầy khai thị, vì khả năng con không biết hòa thượng muốn nói cái gì. Cô này cổ tu thiền, cổ mới về ở Việt Nam, cổ gặp một vị hòa thượng là giáo chủ của một cái thiền tông ở Việt Nam. Thì xin hòa thượng dạy cho con cái phương pháp nào làm sao để con sống tự tại giải thoát, làm thế nào để con khỏi còn tham sân si phiền não ở thế gian này. Hả? Con khổ vì dâu, khổ vì con, khổ vì cháu ngoại, khổ vì cuộc sống. Thì ngài im lặng một chút trả lời: chừng nào con ngộ được câu ai là người thấy mặt đặt tên thì con sẽ hết khổ. Xin thầy khai thị, vì khả năng con không biết hòa thượng muốn nói cái gì, con hỏi thầy hòa thượng 4 lần. Có câu này từ năm 2000 tới năm nay 2007 mà hòa thượng cũng không trả lời. Con nói chừng nào con ngộ được cái câu ai là người thấy mặt đặt tên thì lúc đó con sẽ hết khổ. Trong này quý vị nào đã tu thiền, cô Tính Mỹ hiểu hòa thượng nói cái gì không? Thật ra đây là một cái quyền nghĩa về thiền tông. Thường thường á, khi tôi trả lời câu này thì cái đó là của tôi chứ không phải của cô. Thì ông thầy ông muốn cho cô càng nghi bao nhiêu mà khi cô tìm ra đó thì cô có cái đại ngộ. Cũng như một cái bài toán nó khó bao nhiêu cô làm không được, khi cô giải được thì cô có một cái nhớ đời. Nhưng mà lần này cô nhờ tôi giải thì tôi giải cái này không phải là bài toán của cô, thì nó không có giúp cho cô nhiều lắm, nó giúp được một phần. Nếu mà cô tự giải bài toán này thì cô là đại ngộ, còn tôi giải cho cô thì cô chỉ là tiểu ngộ thôi, nhớ nha. Nhưng mà giờ cũng không biết làm sao, thì thầy giải theo cái sự hiểu biết của thầy. Bây giờ tôi hỏi cô, ai là người thể thấy mặt thì đặt tên, ai là người vẫn thấy mặt mà không bao giờ dùng danh từ này nọ để đặt tên đây? Đặt tên là sao? Chúng sanh hãy thấy mặt bất cứ ai đối diện trước mắt mình thì liền khởi tâm thành kiến, phân chia ra để mà giao tế. Thứ nhất, cái ông này là quán, lỗi này là lỗi quán hay là lỗi thân. Thứ hai, lỗi đem lợi lộc hay là lỗi báo hại. Thứ ba, lỗi trên mình là lỗi thượng hay là lỗi dưới mình là lỗi hạ. Thứ tư, lỗi ác hay là lỗi hiền, vân vân. Rồi từ đó mà khởi tâm thương hay ghét. Cho nên hỡi ai mà vừa thấy người hay thấy sự vật mà khởi tâm khởi ý đặt tên liền bị dính mắc, bị phải quấy, bị thương, bị ghét, bị hận, bị thù, bị hơn, bị thua, bị được, bị mất, chi phối và bị tham sân si theo sát làm cho đau khổ. Còn ai thấy mặt không khởi tâm đặt tên thì thương ghét không có chỗ ở trong lòng, làm gì có phiền não. Loại người thấy mặt không đặt tên là bậc giác ngộ, là thánh, là Phật. Loại người hỡi thấy mặt là đặt tên là chúng sanh, là loại chấp nhất, là loại chưa ra khỏi âm thanh, danh từ, tướng mạo, giàu nghèo, phải quấy hơn thua, là phàm phu tục tử. Cho nên người còn mê chấp thì thấy thế gian này toàn là người xấu xa. Cái tên ăn trộm á, mà nó ở trong này thì nó nhìn ai nó cũng thấy là ăn trộm hết, nó tại cái nghề của nó, phải không? À, quý vị thấy coi, mà cái cô mà đang giật hụi rồi đó, là ngồi trong này sợ không biết cái bà nào có thể bà chủ hụi không à? Đó, kỳ lắm. Đó. Cho nên thầy nói là thấy mặt đặt tên là sao? Bây giờ một cái người Phật tử mà vừa mới bước vô chùa như cô đây lần đầu tiên đến chùa Việt Nam qua, thầy nhìn cô cái, nếu thầy nói theo cái trình độ phàm phu, thầy là phàm phu tục tử nha. Chà, cái bà này ha, tướng coi như là mập mạp, chắc là tướng này cũng nhà giàu à, thấy không? Tướng nhà giàu là cái loại này là tương lai sẽ nghĩa là cúng tiền cho mình, thành bây giờ mình nó phải nghĩa là tiếp đãi và ngon lạnh chút, phải không? Kêu dự phổ tu go con, phải không? Đó đó, thầy phải bỏ con tép, bỏ con tép đằng mai mốt thầy bắt con tôm chứ, và thấy đeo tay đeo hột sọt chói đó đó. Chà, cái này là thứ là thứ là coi như là hai cái lát ở Sài Gòn đây. Tướng ở Việt Nam mà sao mà giống Việt Kiều quá, chứ không phải giống Việt Giang chút nào hết. Là thứ này là có phải là thấy mặt đặt tên không? Thành cái người nào chừng nào có ngộ được ai là người mà thấy mặt đặt tên, ai là cái người thấy mặt không đặt tên, thì thầy đi chỗ này cho quý vị thấy trong niệm Phật. Khi quý vị ngồi niệm Phật, quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi khi quý vị tu thiền, quý vị chăn trâu, tâm vừa khởi lên, quý vị không cho tâm vọng tưởng lên, thì ai là người đang chăn trâu đây? Tức là cái người nghĩ lung tung là cái người đó là cái người ngõ. Cái người thấy được cái người nghĩ lung tung, cái người đó là người gốc. Mà người gốc là không lay động, người ngọn lúc nào cũng lung tung hết, phải không? Thì quý vị thấy mình có hai con người rõ ràng lắm. Mình ngồi mình canh tâm đừng cho vọng tưởng. Và ai là cái người canh mà ai là cái người bị canh đi? Phải có ông chủ cao hơn không? À, đi ngược lên một chút. Người lọt vô chỗ đó thì lọt vô cái cửa thiền, hay là lọt vô trong cái gì? Vô cái A-di-đà Phật, tự tánh niệm Phật đó. Quý vị để ý về một cái, phải không? Tôi vọng tưởng, tôi chăn trâu, tôi chăn trâu không cho tôi tâm tôi loạn xạo, thì ai chăn trâu đây? Tìm vô cái người ai đang chăn trâu, chứ đừng có chăn con trâu nữa. Thấy được cái đó là thấy được cái cửa để vào. Nha. Thì bây giờ đó, ai là người thấy mặt đặt tên? Thì có phải chúng ta là thấy mặt? Bây giờ bảo đảm với cô này sáng vô đó, cổ vô là bảo đảm người nào nhìn thấy cha cô này ngon lành lắm, chắc ở Việt Nam là cũng chủ cả là cũng ngon lắm, phải không? Thì đương nhiên là đặt tên rồi, mà đặt tên hả, thuộc cái loại mà. Còn cô này cô vô hả, cô mặc cái nón lá, đi áo bà ba, chữ này giá một miếng, mày này giá một miếng, phải không? Rồi tướng giống như hút xì ke, giống như Việt Giang á, thì vô cái là nó chặt cô này coi chừng nhà bay, chùa mình không có thùng phước xương chứ có, coi chừng khóa cho kỹ ở bay. Có phải là thấy mặt đặt tên không? Từ đó bắt đầu sanh ra đối xử phân biệt, phải không? Thì có phải phiền não chùa này theo lên bà này, bà thấy vậy rồi vô đây múc cho bà cái tô cà ri nhỏ xíu, còn cái bà này múc con tô cà ri bự thì bự, bà đã to rồi mà còn cho bà ăn thêm dư cholesterol, còn bà kia ốm như ốm nhách này, lại cho chút xíu đồ nhỏ xíu, thì có phải là thấy mặt đặt tên không? Hả? Quen sợ giả, lạ sợ quần là thấy mặt đặt tên đó. Tu hành làm ơn bỏ cái đó đi, phải không? Bỏ cái đó thì trở về giống như đứa bé. Nhân chi sơ tánh bổn thiện, một đứa nhỏ 2 tuổi mà nó thấy cái bà này có đeo một chục cái hộp sòn nó cũng không khe, phải không? Mà cái bà này là mà có đi xe Mercedes nó cũng không khe, nó thấy là nó thấy bình đẳng à, nó cũng chạy nó cũng bình đẳng à. Còn mình á, mình thấy cái bà này mà tướng ngon là bắt đầu là thấy quần áo ngon là sợ rồi, mình đặt tên rồi, đặt tên. Thành ra ông hòa thượng này nói ai là người thấy mặt đặt tên thì người đó sẽ đau khổ, ai mà người thấy mặt không đặt tên người đó sẽ tự tại. Câu nói quá hay đi, quý vị có đồng ý cách giải thích của thầy không? Hả? Những cái khổ này do mình đặt tên không à? Mình bây giờ mà thấy Mỹ Đen nó bước vô hả, đang ngồi thuyết pháp đây mà Mỹ Đen nó bước vô cái tự nhiên mình chết Mỹ Đen coi chừng nha, phải không? Có thể nó rút súng ra. Cô này mà cổ qua Mỹ bảo đảm cô thấy mặt, con ơi đừng dẫn mẹ xuống thu gì với mà Mỹ Đen không, ghê quá, bảo đảm cô rung lập cặp, có không? Sao nói cho chúng quá vậy? Con đưa dùm Mỹ Trắng đi, con đưa má cho khu gì thấy Mỹ Đen con chừng nó giật giật một sòn má đó. Nó đen là do cái đời trước cúng Phật cúng đèn nó che bớt ánh sáng, nó làm Mỹ Đen. Trong kinh có nói mà nó là thiếu phước rồi, mà mình giờ đây mình thấy Mỹ Đen mà bảo đảm là tôi giờ tôi đang đứng rút tiền ở cái máy mà ATM nhà băng á, mà quay lại thấy người Mỹ Trắng tôi cũng tỉnh bơ, mà thấy Mỹ Đen là tự nhiên cũng rung, tôi cũng thấy mặt đặt tên à, có không? Bảo đảm. Rồi đang đi trên đường mà thấy một người Mỹ Trắng, hay là thấy một cái cô mà mập mạp mà đeo hột sòn đồ đàng hoàng mà cổ hư xe mình còn dám ngừng lại, mà thấy Mỹ Đen nó hư xe là đố mình thấy mặt mà đặt tên liền. Thử coi, nói thì dễ mà làm có dễ đâu nha, phải không? Mình cũng sợ liền ha. Thành ra cái bậc nào mà chỉ có cái bậc giống như ông Bàn Long Quẩn, vàng coi như cát, mình lại có thể đem cát đá đổ với biển, thì ổng đem vàng đổ thì có phải là ổng là không có đặt tên đó là vàng không? Cái người lìa danh lìa tướng không? Vàng nó có xin nó là vàng không? Hột sòn nó có xin nó hột sòn không? Tự mình á, bởi Phật nói lìa âm thanh sắc tướng là giải thoát, sáu căn không dính sáu trần là giải thoát. Người mà thấy mặt đặt tên là phiền não, người thấy mặt không đặt tên là người đó là Phật, là tổ, là thiên nhân chi đạo sư, chứ còn cái gì nữa? Đó là pháp đại thừa đó quý vị. Người mà thấy mặt đặt tên thì niệm cho có gãi răng, niệm một ngày nghĩa là 1 triệu ông A Di Đà Phật cũng khó giảng sanh. Mà người nằm thấy mặt không đặt tên, người đó niệm một câu A Di Đà Phật là Phật hiện ra trước mặt liền đó. Đó, đó là thầy nói những cái câu hỏi này là những câu hỏi về thiền tông, mà nó cũng không có xa gì thiền đồ tông hết, thấy không? Đó, đó. Thầy cũng cảm ơn, tại vì lâu lâu hỏi qua thiền đó thì nó thuộc về tối thượng thừa. À, như vậy đó quý vị thấy là cái người mà đã lìa danh từ sắc tướng, có phải chúng ta nhìn đến từ giàu nghèo phải quấy hơn thua, mà nhiều khi chúng ta vì những cái danh từ đó mà chúng ta tự làm phiền não khổ đau, phải không? Khổ đau từ đâu mà ra? Tại vì chúng ta thấy mặt mà đặt tên, vì thấy mặt đặt tên mà chúng ta biết bao nhiêu cuộc hôn nhân đau khổ. Thấy cái anh Việt Kiều đó bên Mỹ về xách cái Samsonite, phải không? Mặc đồ trắng trẻo, rồi trắng trẻo về tới nơi là mấy cô cứ tưởng anh ngon lành, mà anh về bên nó nở tới 4-5 tầng, té ra anh thất nghiệp, phải không? Anh thất nghiệp quá, anh đâu có làm, trắng trẻo là đẹp quá, về bên đó là coi như làm Việt Kiều rồi, coi như bao nhiêu cũng đưa con gái gã gã qua rồi, cái té ngửa ra anh này không có gì hết. Rồi có cái anh đó thì ngón đen thui à, anh đen đúa vậy đó, nhưng mà tại vì anh làm cỏ, anh làm cỏ cả ngày ngoài này đó, là coi như anh bên đây có bạc triệu vậy đó, mà về chê sau này giống Việt Cộng quá, giống Việt Giang quá, không gã con gái, giống Campuchia quá, dám Việt Kiều Campuchia, giống Việt Kiều Mỹ. Nhưng mà thứ đó bởi vì thấy mặt đặt tên mà làm chết đi, phải không? Cái anh nào mà anh về Việt Nam có hai tuần anh qua là tại anh có job, anh đâu có dám đi lâu, mà cái anh mà ở tháng này tháng kia đó, tưởng anh này là chủ cả không à, hỏi ra là chủ cả không. Thành ra vì thấy mặt đặt tên mà nhiều người lầm chết luôn, gái lấy chồng Đài Loan cũng vì thấy mặt đặt tên đó, thấy không? Thành ra là khổ nạn đó, nghĩa là khổ ải triền miên nó theo liền à. Đó, thấy mặt đặt tên là khổ ải triền miên nó theo liền đó. Đó quý vị thấy không? Rồi bây giờ tôi nói một cái người nữa, người gần nhất, người gần nhất á, thì sao? Là cái ngài Tệ Tung Thượng Sĩ, là một cái người mà người Việt Nam, tại vì mình nói nãy giờ người ngoại quốc không, nó quê mặt cho người Việt Nam quá, phải không? Bàn lông quẩn của người Tàu, ông già đốt am của bà người, bà già đốt am người Tàu, rồi bà già đốt kinh bà Kim Cang cũng là người Tàu. Bây giờ cái người Việt Nam mà tiêu biểu cho cư sĩ thời đó là Tuệ Tung Thượng Sĩ, phải không? Thì ông có một cái câu thơ bất hủ, ông là thầy của vua Trần Nhân Tông luôn, Trần Thái Tông luôn. Ông đặt một cái bài kệ rất là hay: đã từng ham muốn phải long đông, ném quách mà ra khỏi bụi hồng, buông thõng bờ kia lên Phật Tổ, một lần phủi vũ một lần xong. Giờ nghe cái bài kinh của cái ông này để chứng minh cho mình là ông là một cái người cư sĩ thời Phật. Ông quan cái thời đó là bận rộn không quý vị? Làm quan rất là bận rộn. Nè, ông đặt cái bài kệ nè, quý vị thấy không? Đã từng ham muốn phải long đông, có phải chúng ta đã từng ham muốn không? Cô cũng từng ham muốn qua Mỹ, thành giờ này phải long đông đến cái chùa Tầm Nguyên nghèo sơ nghèo sát ngồi đây, phải không? Rồi ra là gặp Mỹ đen sợ, rồi trời lạnh quá, sao chỗ này lạnh quá, rồi con đi làm bỏ ngồi, ra thì gặp toàn là mỹ mễ không à, phải không? Đã từng ham muốn phải long đông rồi, trông cho nó phỏng vấn đi cho được, được qua rồi đua nhau mà tranh khổ không có tranh sướng, phải không? Có phải gì đã từng ham muốn phải long đông, ham muốn từ một cái nhà lên hai cái nhà, từ cái apartment ở nhà housing không chịu, chính phủ trả cho hết không chịu, ra mua cái nhà cái bị nó cắt hết rồi. Đã từng ham muốn phải long đông, có phải là chúng ta đang đi cái xe cũ rồi mua cái xe Lexus Mercedes, có phải khổ không? Khổ lắm đó, ném quách đi, cầm ném như ông Bằng Long Quẩn, ném quách, thấy không? Mà ra khỏi bụi hồng. Bụi hồng là gì? Bụi gai hồng đó, bụi hồng có gai đó. Hãy ném nó đi mà ra khỏi bụi hồng. Chúng ta phải ném tài sắc danh lợi con nội cháu nội cháu ngoại đi mà ra khỏi cái bụi hồng trần này, phải không? Đó, buông thõng, buông mà phải buông thõng. Bờ kia, tức là bờ kia là cái bờ mà mê này á, lên lên cái bờ Phật Tổ. Hả, buông rồi là lên Phật lên Tổ liền à. Ông Bằng Long Quẩn ông buông mấy triệu lượng vàng cái là ông thành Tổ liền, phải không? Mà ông nắm ông giữ ông còn đi chia là ông cũng chưa phải Tổ, mà ông chỉ là cái người tu phước thôi, phải không? Ném quách mà ra khỏi bụi hồng, buông thõng bờ kia lên Phật Tổ, một lần phủi. Phủi cái là phải vũ đi cho sạch nữa cả, chứ còn phủi rồi mà còn lộn đi cúng dường nữa là vũ, phải vũ lần nữa, phải không? Bữa nay tôi phát tâm rồi, tôi giác ngộ rồi, phải không? Là tôi phủi, phủi mà vũ cho sạch như thầy á. Phủi cái rớt tiền keng mà tiền trăm là vũ lại à. Thầy nó phải phủi mà phải vũ nữa, thấy không? Ông này dùng từ rất hay. Phủi một cái chịu khổ, phủi một cái cho sạch mấy cái tiền sen, nhưng mà vũ cho thầy coi giặt đồ kỹ nè, vũ coi còn tiền đô lộn trăm lộn lại. Nhưng mà nhớ nha, tiền Mỹ giặt nó không có hư đâu á, tiền Việt Nam giặt rách, phải không? Thành ra phải vũ. Mình hỏi vũ khổ, giặt đồ thầy phủi coi nó có tiền đô thì lộn dụng, tiền xe này dụng, nhưng mà tiền đô nhớ lộn lại con, thành phủi rồi phải vũ lại nữa. Một lần phủi vũ một lần xong à, hay quá. Đó là cái lời nói như nó đủ thấy cái trình độ cư sĩ người ta tu thế nào, còn mình bây giờ là không có phủi không có vũ gì hết đó. Bởi vậy mình thấy tại sao thầy trò chúng ta tu hoài mà nó vẫn còn ở trong luân hồi lục đạo. Rồi cảm ơn mấy câu hỏi của cô. Bây giờ thầy đi vào tinh hoa tịnh độ. Nãy giờ giảng về thiền tâm không á. Thành ra thiền tâm nó đâu có dở đâu. À, mà tịnh độ tâm cũng đâu có dở. Bây giờ qua tịnh độ nè. Thầy có nước đầy. Kinh Hoa Nghiêm. Lòng tin nó là bước đầu vào đạo, là mẹ của tất cả công đức. Lòng tin hay nuôi lớn các căn lành. Lòng tin thành tựu quả bồ đề. Cái người mà tu tịnh độ mà không có lòng tin, thà đừng có tu tịnh độ. Tại vì các tổ chư Phật đều sắp tin rồi mới hành tin trước đã, rồi mới niệm Phật, rồi mới phát nguyện vãng sanh. Còn quý vị niệm Phật mà còn nghi ngờ thì đừng niệm, hãy nói thẳng. Thế nên đối với người tu, đức tin có tính cách rất là quan trọng ha. Nếu mất đức tin, chẳng những nền tảng tiến đạo phải bị sụp đổ, mà tất cả công hạnh giải thoát cũng là con số không. Đức tin này không phải là mê tín, không phải là mình tin mê tín, chính là lòng tin nương theo trí huệ. Phải có sự trí huệ, đặt sự trọn vẹn niềm tin vào Đức Phật. Nếu chúng ta phỉ báng cái pháp môn tịnh độ, nói là ôi làm gì có cái chuyện niệm Phật mà được giảng sanh, thì chẳng khác nào chúng ta phỉ báng Đức Phật Thích Ca. Vì kinh A Di Đà là ai thuyết quý vị? Đức Phật Thích Ca thuyết. Ai dịch quý vị? Cu Ma La Thập dịch. Mà Cu Ma La Thập sau khi dịch những bộ kinh rồi, trước khi Ngài nhập diệt, Ngài nói tất cả những bộ kinh nào tôi dịch ra mà sau khi tôi chết đem đốt tôi đi, đốt một tuần lễ mà cái lưỡi tôi nó không cháy, thì những cái lời tôi dịch là chính xác theo ý Phật Tổ. Còn nếu trong một tuần lễ đốt hoài mà cái lưỡi tôi tiêu tan, thì đem kinh tôi đốt hết. Sau đó người ta đem trà tỳ là thiêu cái dục thân của Ngài Cu Ma La Thập một tuần lễ, lưỡi ông còn đỏ như sen hồng. Do đó những bộ kinh nào do Cu Ma La Thập dịch là những bộ kinh giá trị. Kinh Pháp Hoa cũng do Ngài Cu Ma La Thập dịch. Thành ra hồi sáng này mình tụng kinh, những bộ kinh nào mà do Cu Ma La Thập dịch đọc như là một bản nhạc hay không? Hồi sáng mình tụng kinh Di Đà rất là hay, mà những vị khác thì cái âm thanh nó không hay. Vì Cu Ma La Thập là trong quá khứ đã từng dịch cho 80.000 vị Đức Phật quá khứ đó. Thành ra quý vị phải có cái niềm tin Đức Phật Thích Ca, một con người mắt, tai, mũi, lưỡi có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cái người đó đủ để mình tin không quý vị? Quý vị ra đời làm ăn quý vị, cái người đó có đủ chừng 5 tướng tốt thôi ha. Mắt bù câu, mày nghĩa là dòng huyệt, mũi dọc dừa, miệng trái tim, rồi tướng hảo quang minh, nước da nghĩa là trắng trẻo đẹp đẽ, thì quý vị đã tin rồi. Còn da đen cái thầy núi thôi coi chừng à. À, thầy nói đó, tôi bữa nay qua gọi qua qua Mỹ gặp ông thầy núi này giảng pháp ghê quá hả? Hả? Có lọt vô cái chùa nào thấy ông thầy ông giảng sao mà dữ dội quá? Đó, cái đức tin là quý vị, thầy cũng vì tin Phật thầy mới xuất gia, thì quý vị cũng nên tin Phật mới tu pháp môn tịnh độ này, nếu không uổng công của quý vị. Bởi cái pháp môn tịnh độ là phải đặt niềm tin trọn vẹn vào Đức Phật và kinh của Phật. À, bởi môn tịnh độ thuộc về đại thừa chứ không phải tiểu thừa. À, đã là đại pháp tất có nhiều cảnh giới siêu việt khác thường, nên có những điều mà trí cái phàm phu chúng ta không thể suy lường nổi. Khi xưa ở trên hội Linh Sơn, Đức Phật đưa một cành hoa mà có 5.000 đại đức thanh văn đã chứng từ Tu Đà Hoàng cho tới A-La-Hán không tin tưởng. Nghĩa là Ngài nói cái kinh Pháp Hoa đó, trong cái pháp hội Linh Sơn phải không, mà có 5.000 vị tỳ kheo mà đã chứng từ sơ quả cho tới A-La-Hán mà không chịu tin mình thành Phật, mà chỉ tin là A-La-Hán nhập Niết Bàn thôi, mà còn thối tâm đi lui ra không nghe Phật nói thôi. A Nan đừng có cản 5.000 cái ông tỳ kheo này, bây giờ trong pháp hội chỉ còn là hạt chắc hạt lép đi hết rồi. Thì cỡ như đời này, những người xưa họ sanh vào gặp Phật, họ được thọ giới với Phật, họ được nghe trực tiếp lời Phật dạy. Chúng ta có ai bằng phước nhân vị này không? Chúng ta chưa nghe được lời Phật dạy, chúng ta chưa được trực tiếp thấy Phật, mà chúng ta làm sao mà có niềm tin được bằng những cái vị này khi Phật giảng pháp qua mà họ còn bỏ đi đâu quý vị à? Đấy thì thấy không? Chính Đức Phật còn tại thế mang cái thân của Đức Phật nói pháp với các vị thanh văn thánh giả trí huệ đã siêu thường mà còn có sự không tin, thì ta thấy pháp đại thừa chẳng phải là dễ tin hiểu, vì tịnh độ vẫn là đại thừa đó. Cho nên trong kinh đại thừa có nhiều chỗ Đức Phật bảo đừng nói cho kẻ nhiều kiến chấp, đừng nói cho kẻ thiếu lòng tin nghe, vì e họ sinh lòng khinh báng mà mang tội phá pháp. Đến khi đại thừa pháp được lan truyền rộng, các vị cổ đức phiên người học Phật khi nghiên cứu về loại kinh này, chỗ nào dùng trí huệ hiểu được cố nhiên là tốt, chỗ nào suy gẫm không thấu triệt vẫn đặt trọn niềm tin vào lời của Đức Phật, tin Đức Thế Tôn, tin Đức Phật A Di Đà, thế mới tránh khỏi cái tội là phỉ báng Đức Phật. Trong kinh Phật Thuyết A Di Đà, Đức Phật đã 3 phen nhắc nhở lòng tin về cái đoạn này: Xá Lợi Phất, ông phải tin lời ta nói. Này Xá Lợi Phất, như ta hôm nay khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà, các Đức Phật kia cũng khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của ta, mà ta nói lời như sau: Phật Thích Ca Mâu Ni này hay làm việc rất khó khăn, ít có. Ngài có thể trong cái đời năm trượt, kiếp trượt là gì? Cái kiếp của mình là kiếp bị bão lụt, hạn hán, thiên tai, có phải không? Bão vô Việt Nam, bão qua Philippines, bão vô Bangladesh, có phải không? Là có phải kiếp mình nhiều? Lửa bão, bão lửa cháy ở Cali, có phải không? Là kiếp trượt. Kiếp trượt là mình thấy sai lầm. Cái mà mua nhà cao cửa rộng á, là khổ mà mình cho là sướng, phải không? Cái mà nuôi mẹ nuôi cha mình cho là sai, mà mình nuôi vợ nuôi chồng mình cho là đúng, có phải là kiến trượt thấy tầm bậy không? Phải không? Phiền não trượt. Chúng ta ai cũng có phiền não hết. Phiền não dãy đầy vì sao? Vì chúng ta thấy mặt là đặt tên. Nãy thầy giảng ở đoạn trên, phải không? Thấy mặt đừng đặt tên thì làm gì có cái chuyện mà phiền não. À, đó. Kiến trượt, kiếp trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt. Chúng ta là những người nghĩa là chấp trước. Trượt mới là chấp trước nữa. Rồi mạng trượt, có phải chúng ta chết sống lúc nào nó đều ngắn ngủi, phải không? Đang sống vậy tự nhiên. Đây, chú Tôn Châu 57 tuổi leo bàn thờ, đó, đang chủ nhà hàng, có phải là mạng trượt không? Cái mạng này nó đi lúc nào không hay. Đó. Mà ở ngay cái thế độ Ta Bà này mà Đức Phật Thích Ca Ngài tu để Ngài chứng được cái quả Phật. Vì chúng sanh mà nói cái bộ kinh A-di-đà rất khó tin này thì thấy là khó quá. Đức Phật nói mà người ta còn không tin ngay Ngài Xá Lợi Phất là đệ tử số 1, trí huệ số 1, mà Phật phải nói Xá Lợi Phất ông phải tin lời ta nói, thì khả năng của thầy đây tham sân si đầy đủ, làm sao mà thầy đủ khả năng để khuyên cho quý vị tu tin. Nhưng mà quý vị phải bám lấy cái phao này trong đời này, cho dù quý vị tu thiền chứng sơ thiền vẫn còn ở trong luân hồi, chứng nhị thiền vẫn còn ở trong luân hồi, chứng tam thiền vẫn còn ở trong luân hồi, chứng tứ thiền vẫn còn luân hồi sanh tử. Chỉ có niệm Phật dù về cái hạ phẩm hạ sanh vẫn được chấm dứt luân hồi sanh tử. Cái đó là cái tối ưu. Cái tối ưu. Hồi nãy mình nói ôi bằng Long Quẩn dễ quá, ngồi chết buông cái viết hay là biểu con ra coi mặt trời, là con gái vô dành. Nhưng mà sao chúng ta có dám về nghĩa là gom hết hột sò cà rá là dục lại bờ hồ? Chừng nào quý vị dục được như vậy mà quý vị ra đi hút rác, ra đi sống với người hút rác mà quý vị vẫn tự tại đó, thì quý vị mới nói tại sao tôi tu mà không chứng. Còn chúng ta bảo đảm thầy trò chúng ta không dám làm cái đó. Hả? Không dám làm cái đó. Bây giờ trái cây đây này nó nhiều vậy chứ, kêu dự phổ lửa, lửa cái nào mềm mềm đem xuống Phật tử, còn cái nào cứng cứng để Phật ăn con. Thấy không? À, thầy cũng còn muốn trong phân biệt cái đồ ngon để cho Phật. Mà Phật đất Phật đồng thì cho ăn đồ ngon, mà Phật thiệt thì cho ăn đồ dở. Có phải không? Cái đó là điên đảo đó. Điên đảo. Như nãy đó cô Liên Chiếu nói tôi là Phật thiệt, ông đòi cưới mà không, cái Phật giả không dám nằm trên cái tờ đó, Phật giấy. Cái đó là chỉ cho thấy. Nhưng mà nói vậy chứ mai mốt đừng vậy được, cái mai mốt rồi cái lấy đồ ngon ăn cho Phật thiệt này ăn, cái đồ kia là đỏ chết đó nha. Nói đó là nói theo, nói như vậy vài bữa rồi cái đi lựa đồ thúi lên cúng là lấy đồ ngon ăn không có được nha. Rồi nói ai nói thầy núi nói, chắc thầy núi chắc là đỏ chết luôn á. Đó là nói lý thôi, nhưng mà cái sự phải có. Tại vì cái này mình cúng này là cung kính nè, ở trong này cô Ngọc cầm là cô cung kính nhất đó. Cổ cúng mà chỉ cần tôi để ý đó. Tại sao tôi biết cung kính? Có người rất trái lợm lên cúng lại, họ nghĩ phủi phủi thôi, thấy không? À, nhưng mà cô Ngọc cầm mà một cái rớt dưới đất rồi là cổ lội vô, là cái lội đã rớt rồi. Nhưng không phải là cổ khó, nhưng mà kính trọng Phật, phải không? Không, vì có cung kính đó, thì mới tạo ra công đức. Một phần cung kính Phật tạo ra một phần công đức, mười phần cung kính tạo ra mười phần công đức. Cùng bưng một cái dĩa trái cây lên cúng, nhưng mà người có cung kính thì cái người đó tạo được công đức, người không có cung kính tạo ra phước đức thôi. Hai người cùng lên lao cái bàn Phật, hai người Phật tử nha, thì nói thí dụ đi từ cái cổng chùa Tầm Nguyên vô đây để làm công quả, hai người cùng tuổi, cùng trình độ, cùng là đệ tử của thầy Quy Y, thì một bà đi vô cái thấy cái bàn, thấy cái bàn Phật dơ, bắt đầu là lấy cái bao rác lượm chân nhang hút bụi, rồi thấy đèn cây chưa có cãi đèn cây cũ thay đèn cây mới, thấy trái cây dơ bông dơ nào. Còn một bà cũng đi vô cái bàn Phật bên đây, thấy cái đó thiệt là hồi sáng tới giờ đó, ông đi qua bà đi lại mà cái bàn này đó cũng để vậy mà chịu được, tức là mình đã chê rồi, tức là mình ngon hơn mấy bà kia, phải không? thì mình á, ông đi qua bà đi lại mà không để tôi vô là thầy thấy không con nè. Con á, con sáng nhờ con vô con hút là, còn nãy giờ á là diệu A diệu B vô nó cứ đi ngang là nó để coi vậy mà nó coi được á thầy. Rồi là để luôn cả cái gian đèn rồi như vậy. Thì cái bà này vừa làm mà vừa la làng mà vừa chỉ trích người ta, thì bà này chỉ được là phước đức, mà cái bà mà âm thầm làm bà được công đức. Thấy chưa? Có nhiều hạng người như vậy đó, họ vô họ làm họ la lên. Tại vì mình nói là mình thấy mà mấy người không thấy, còn có bà cái âm thầm lũi lũi vô cứ làm vài không nói gì hết á, thì cái bà đó được công đức, mà công đức thì nhiều hơn, phước đức thì ít hơn. Đó, quý vị để ý giùm cái. Điểm căn yếu của môn niệm Phật á là quý vị thấy thế này nè. Tính, hạnh, nguyện ba điều này tương quan với nhau như là cái lư nhang mà cái bàn có ba cái chân. Gãy một chân là cũng không được. Dù mà có nguyện cách mấy, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung mà không có hành á. Có nhiều bà không bao giờ đi tụng kinh, không niệm Phật mà vô chùa cái nguyện cho con giảng sanh, nguyện cho 100 kiếp cũng không giảng. Rồi có bà đó thì hành hoài tin Phật mà thiếu cái nguyện cũng không được giảng sanh. Mà có bà đó có niệm Phật, có nguyện mà không tin. Tin là sao? Có bữa nay thì tin Phật tịnh độ, mà cái ngày mai nghe nói thiền hay quá, bên kia tụ thiền, ngồi lâu lâu có điển chỗ này xẹt, điển vô kia xẹt, cái chạy qua bên kia, là cái bà đó cũng không có được giảng sanh đâu. Thì nói cho biết, trước tiên á, phải tin lời Đức Thế Tông nói, nhận chắc cõi cực lạc từ nhân vật đến cảnh giới đều có thật. Kế đó phải tin Đức A Di Đà không có lời nguyện dối. Chúng sanh dù nghiệp nặng, nếu niệm đến danh hiệu Ngài quyết định sẽ được tiếp dẫn giảng sanh. Thứ ba phải tin niệm Phật, nguyện về cõi Phật, quyết được thấy Phật, được giảng sanh. Nhân nào quả ấy không thể sai lạc. Quý vị thấy thôi, trong kinh Phật có nói như cái người mà mẹ mà lúc nào cũng nhớ tới con. Bây giờ thầy nói cái chuyện mẹ nhớ con thì nó xa vời khó hiểu. Hai người tình nhân, một cái anh thanh niên đó lúc nào cũng nghĩ tới cái cô đó, và cô đó lúc nào cũng nghĩ anh đó, thì hai người đã kết cục đi tới đâu? Đi tới vợ chồng, phải không? Mà một cái cô đó chỉ nghĩ tới anh đó mà anh đó không bao giờ nghĩ tới thì không bao giờ gặp nhau đâu. Thì bây giờ Đức Phật A Di Đà lúc nào cũng nghĩ tới chúng sanh, mà chúng sanh không nghĩ thì buồn đời không có đến, mà chúng ta cùng nghĩ thì hai đó, mẹ nhớ con nhớ mẹ, thì chắc chắn là cái nhân nhớ nhau là cái quả sẽ gặp nhau. Đó quý vị thấy đó. Ba điều này chỉ là khái yếu, nếu suy diễn ra rộng trong ấy gồm có sáu phần. Tin mình có cái Phật tánh, tin mình có cái tự tánh A Di Đà. Phải tin Đức Phật là nói thật, tin Đức Phật là một cái vị giác ngộ mà nói thật không có gian dối. Rồi tin cái nhân mình gieo là đúng, tin cái quả mình hưởng. Rồi tin cái sự là tin cảnh giới cực lạc. Rồi tin cái lý là những cái lý mà mình phân tích ra, ở hiền gặp hiền, ở lành gặp lành, là lý nhân quả. Rồi mình thấy rõ ràng, người Việt Nam á, thì nhỏ con, rồi á, họ chen lấn, rồi họ đủ thứ thiên tai bão lụt. Cứ nhìn mà đánh bão mà biết nè, bão nó sắp sửa nó đánh từ ngoài đưa nó vô Sài Gòn, mà lúc cũng nó đi lạc đi ra ngoài Trung đó. Quý vị có nhìn thấy không? Cái dân miền Trung thì cứ khổ nạn hoài, mà dân miền Nam á là họ lại bị nhẹ, là do cái phước báo của người miền Nam. Nghĩa là coi như là cái cộng nghiệp của dân Mỹ đây, quý vị nhìn thấy nè, là cái cộng nghiệp con nít nó đẻ ra đó là nó khôn ngoan liền. Quý vị nhìn thấy thôi, cái thời đó con nít ở đây đẻ ra khôn ngoan. Rồi nhìn ở đây nè, cô qua cô thấy đó, trái cây ở đây dù không ai thèm ăn hết á, ở chùa chắc đống đống cho không thèm lấy, thấy không? Thành ra quý vị thấy đi về những cái vùng họ trồng bơm trồng nho đây, rụng không thấy em lộn hết á. Đó là cái phước báo đây, thì ở Mỹ Việt Nam đây cùng cái quả đất này mà đã có sự chênh lệch rồi. Thì có cái sự chênh lệch thì đương nhiên cảnh giới ta bà cực lạc có cái sự chênh lệch đó, và tin lý và tin sự. Điều thứ hai bao gồm tin đại nguyện của Đức Phật A Di Đà và tha lực tiếp dẫn của Ngài. Điều thứ ba bao gồm tin bản thân tâm mình, nguyện lực mình và nhân cùng quả và công hạnh niệm Phật. Nhân chắc ba điều vừa nói mới gọi là tin sâu, còn nếu không chỉ là tin ngoài da. Lại tin sâu không phải thuộc lời nói bên ngoài hay ý nghĩa phân biệt mà có thể nhận được, mà tâm trong sạch không còn một cái điểm nghi ngờ. Quý vị còn một chút nghi ngờ là nghi tôi không được giảng sanh là cũng là trở ngại đó nha. Không có nghi, quý vị phải tin tuyệt đối. Vì quý vị còn một chút nghi là quý vị sẽ trở ngại giảng sanh. Cho nên xưa ông Vương Trọng Hồi có một vị thiện tri thức, làm sao quyết, ông hỏi ông Vương Trọng Hồi, ông hỏi một cái vị mà thiện tri thức tu về tịnh độ, làm sao quyết chắc được tôi sẽ giảng sanh. Ông ấy đáp, chỉ tin nhận sâu là chắc chắn được giảng sanh. Tin nhận sâu là chắc chắn được giảng sanh. Ông ghi nhận và theo cái pháp đó tu hành, quả nhiên về sau lúc ông bỏ cái báo thân này, ông biết trước 7 ngày, biết trước 7 ngày và thấy được Đức Phật A Di Đà và thánh chúng đến trước đó. Những điều làm giảm phá niềm tin, quý vị cần để ý những cái điều mà làm giảm phá niềm tin của người tu tịnh độ. Trong giới tu hành cũng có những kẻ khuyên dạy niệm Phật xong lại giáo hóa theo cách của ngoại đạo, lại có những vị vì chưa thông hiểu hay nhận thức sai lạc về tịnh độ nên sanh ra bài bán đại khái như sau: tịnh độ là môn hành trì của ông già bà cả, nè, là hạng căn cơ thấp kém. Tu tịnh độ là ỷ lại vào Đức Phật là yếu hèn, không thể tự lực giải thoát nổi, phải nhờ cậy vào tha lực. Hai, niệm Phật là pháp hữu bại chờ chết, chỉ độ tử chứ không độ sanh đó. Nhưng sự lạm dụng và hiểu lầm trên đây có mối hại dẫn dắt quần chúng theo đường tà và khiến thối chuyển cùng hủy hoại niềm tin của người niệm Phật, nên cần phải giải thích để làm sáng tỏ pháp môn tịnh độ. Xin để qua những người không tin nhân quả thì bỏ những người không tin nhân quả ra một bên. Phật pháp mà chỉ nhìn xét những người có hình dáng giống như là tăng ni, có những người hình dáng là tăng ni như là thầy, sư cô, là thượng tọa, đại đức cũng ở chùa hay ở am, ở cốc, nhưng không hiểu Phật pháp, chỉ tu luật theo bàn môn. Họ chỉ là những kẻ mang chiêu bài Phật giáo bán tạp hóa ngoại đạo. Những người này có đồ chúng của họ đều là bí mật truyền đạo cho nhau. Nhiều người tuy nói tham thiền song kỳ thật chuyên luyện điển. Điển đó quý vị, điển đó, cầu điển đó, cầu cho ở trên nhập vô phóng điển đó. Hoàn toàn không hiểu thiền là gì. Đối với môn tịnh độ, họ phải bảo tưởng câu niệm Phật từ đơn điền thẳng ra lưng. Có người dạy vậy đó, niệm câu niệm Phật phải tưởng từ cái đơn điền lại đủ đúng là thẳng ra sau lưng, đi dọc lên theo xương sống rồi dòng trở lại đơn điền, gọi là chuyển pháp lưng. Họ dạy như vậy đó. Đó là cách luyện khai thông hai mạch nhâm và đốc theo ngoại đạo, không phải của Phật giáo. Có kẻ dạy phải nín thở niệm Phật luôn một hơi rồi ực nuốt nước bọt một cái, gọi là để củng cố chân nguyên. Có kẻ đem 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà phân bố khắp cái châu thân. Có người nói chữ Nam này đặt trên trán, chữ Mô đặt trên vai, chữ A đặt vai phải, Di đặt đây, rồi họ đặt. Có những cái phái đạo họ chỉ như vậy đó. Có người giải thích kinh A Di Đà theo ngoại đạo như sau: ao sen thích bảo là bao tử, bãi hàng cây báo là xương sườn, bát công đức thủy là máu tủy, và các thứ nước không sạch trong thân là vân vân. Những kẻ đã mượn Phật pháp để tu theo ngoại đạo này đâu phải là chánh tín, làm sao được vãng sanh đây? Quý vị cẩn thận. Ngoài những kẻ ngoại đạo nương bóng Phật pháp, còn lại là những đệ tử chánh thức của Phật. Trong đây có nhiều vị tuy hiểu pháp Phật, niệm Phật, công nhận lời Phật dạy về môn này, song tịnh độ không phải là tâm niệm sở thích của họ, nên họ tu theo pháp môn khác. Những người này đều là những bậc tu hành chân chính trong Phật pháp, song cũng có một ít người vì học giáo lý các tông phái khác không hiểu sâu về tịnh độ, lại do tư tưởng chấp vào thiền tông, mình tu theo thiền tông mình đã phá tịnh độ tông, chẳng những không tin tịnh độ tông còn sanh lòng quỷ bán tịnh độ tông đó. Lệ như có người theo thiền tông mới tu học thiền chưa bao lâu đã phản đối niệm Phật. Họ đâu biết rằng nhiều bậc đại đức cao tăng khi xưa như các ngài Vĩnh Minh thiền sư, Tử Tâm Tân thiền sư, Thiên Y Hoài thiền sư, Viên Chiếu Bản thiền sư, Từ Thọ Thâm thiền sư, Nam Nhạc thiền sư, Pháp Chiếu thiền sư, Tịnh Yếu thiền sư, Tịnh Từ Đại Thông thiền sư, Thiên Thai Hoài Ngọc thiền sư, Đạo Trân thiền sư, Đạo Xước thiền sư, Tỳ Lăng Pháp Chân thiền sư, Cô Lô Thủ Nạp thiền sư, Bắc Nhàn Giảng thiền sư, Thiên Mục Lợi thiền sư, vân vân, là những vị xuất thân Minh Thiền Tông, sau khi tham ngộ được minh tâm kiến tánh đều quy hướng về tịnh độ. Những cái vị đó họ đã tu thiền rồi, nhưng mà cuối cùng họ thấy họ không vượt được vào cái quả vị mà cao nhất là việc tịnh định. Họ chỉ chứng được những sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, đến họ quay đầu về tu tịnh độ. Đà này nêu một cái linh từ trong sử ra cho thấy họ quy hướng cho về tịnh độ để họ chọn con đường về cõi cực lạc để mà tiếp tục tu. Những vị này đối với thiền họ là bậc đại tri thức hoằng hóa về tông môn, đối với tịnh họ là bậc danh đức khuyên dạy niệm Phật, tức là họ thiền tịnh song tu. Điều này có thể chứng minh tịnh độ và thiền đều không chướng ngại nhau, hà tất phải đem lòng quỷ bán nhau đó. Lại như một vị cao tăng mới thiền tịch gần đây là Hư Vân Đại Sư, ngày thờ trên bàn đó, đó hòa thượng đó tịch năm 1959, thầy của hòa thượng Tiên Hóa, thầy thờ ở trên đó, ngài đó là Hư Vân Đại Sư, ai cũng nhận là bậc siêu ngộ, Một lần Ngài ngồi thiền, ngồi từ 1 tháng tới 3 tháng mới xả thiền. Ở đây có ai ngồi được 3 tháng không? Mỗi lần Ngài ngồi thiền, Ngài lên tới cõi trời đấu sức để nghe Phật Di Lặc thuyết pháp. Nhưng khi thiền đường Ngài giảng thì Ngài giảng về tham thiền, khi ở niệm Phật đường thì Ngài lại giảng về niệm Phật. Thấy chưa? Một cái bậc cao tăng tịnh đại người Trung Hoa, giới môn tịnh độ chẳng những Ngài không phản đối lại mà còn tán thán. Vậy thử hỏi những người vừa mới tu thiền đã vội bát niệm Phật có hơn được cái Ngài Hư Vân Đại Sư hay không? Sự học hiểu và công phu hành trì có bằng Ngài Hư Vân Đại Sư hay không? Đó. Lại như những người theo Duy Thức Tông, mới học Duy Thức chưa bao lâu đã phản đối niệm Phật. Họ không biết rằng vị đệ nhất tổ khai sáng dạy thức Duy Thức Tông là Ngài Huyền Trang Tam Tạng Pháp Sư, mà hiện nay họ đang thừa học, đã không phản đối lại còn truyền đương môn niệm Phật. Bằng chứng là khi Ngài thỉnh kinh Ấn Độ về có đem theo quyển kinh A Di Đà, là do Ngài Huyền Trang đem về. Nếu Ngài phỉ báng, Ngài đâu có thỉnh kinh A Di Đà về đâu, mà Ngài là tổ của Duy Thức Tông. Đó. Cho đến vị tổ thứ hai bên Tông Duy Thức là Ngài Khuy Cơ Đại Sư, cũng trước tác thành một quyển A Di Đà Kinh Sớ và 3 quyển A Di Đà Kinh Thông Tán Sớ. Và Ngài Thái Hư Đại Sư, một vị cao tăng cận đại Trung Hoa, mọi người đều công nhận Ngài là bậc đạo cao đức trọng. Nhưng khi có người tu tịnh độ thỉnh Ngài chỉ dạy thì Ngài giảng thuyết về niệm Phật. Những lời khai thị về tịnh độ tông của Ngài có đến 7 thiên, mà hiện nay chùa Thiên Đạo ở Đài Bắc còn lưu hành có 7.000 quyển luôn. Đó. Thì bây giờ thời gian này nó đã hết, sắp hết băng. Thầy khuyến khích cho tất cả quý vị đang tu pháp môn niệm Phật thì quý vị phải vững niềm tin. Quý vị cứ tin Đức Phật, tin kinh A Di Đà và tin những lời thầy giảng hôm nay là cái đường cuối cùng, cái phao cuối cùng để quý vị giảng sanh về bên kia. Có những lúc cô gì là cô Viên gì, cô Viên Nghiêm, cô hỏi thầy nhiều lúc thầy giảng những băng thầy nói mà ai mà tu niệm Phật mà còn tham sân si không được giảng sanh, làm con lo quá, con còn tham sân si. Tôi nói đừng lo, đó là tôi phải hù quý vị cho giữ lên. Tại vì á, hết tham sân si thì là thượng phẩm thượng sanh, nhưng mà còn tham sân si mà niệm Phật có tin, có hành và có nguyện thì được đới nghiệp giảm sanh. Tức là quý vị mà con quý vị á, nó học có giỏi quý vị cũng phải la tụi bay lên, la chứ không có khen. Mà quý vị cái niềm mơ ước con quý vị là ra bác sĩ, ra PhD, ra thạc sĩ, ra dược sĩ, ra nha sĩ. Nhưng mà nếu nó đầu high school thì nó cũng đi bán Matano, nó cũng làm kiếm tiền được. Nhưng mà nó không vừa ý với bản nguyện Đức A Di Đà, mà nó cũng không vừa ý với cái sự muốn.